Đừng chỉ ngồi đó tin vào những điều kỳ diệu, hãy sống vì chúng. Lawrence J. Peter. Các bạn thân mến, trong khi ngắm nguyệt thực, đó nhận ra một điều là thế kỷ 21 chúng ta xem nguyệt thực qua màn hình điện thoại. Còn ngày xưa, hồi ở thế kỷ 20, nói là ngày xưa thế kỷ 20 thì có vẻ hơi xa vời phải không các bạn, nhưng mà cũng là khoảng hơn 20 năm về trước đấy, thì gió lại xem nhật thực bằng cách leo lên trần nhà, nhưng không ngửa mặt lên trời mà lại cúi xuống nhìn bầu trời in bóng trong một cái chậu nước rửa mặt đã đổ mực vào. Chắc chắn cũng có nhiều bạn thính giả đang lắng nghe lời của gió cũng có những kỷ niệm rất là thú vị này phải không. Công nghệ thiên văn học ngày ấy đơn giản vậy thôi, nhưng rất thú vị phải không các bạn? Và cũng giống như comment của bạn Võ Thành Tân trên Facebook của Lời Có Gió rằng, ngày trước nghe người lớn bảo nếu nhìn trực tiếp lên mặt trời sẽ bị mù mắt, nên không đứa nào dám nhìn trực tiếp mà chỉ dám nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc chậu bé xíu mà thôi. Nhớ lại kỷ niệm đó, thấy thật là thú vị làm sao. Thì ra, khi cúi xuống, ta vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời. Và Lời Có Gió chợt nhận ra rằng những hiểu biết của con người về cuộc sống chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy qua cái bóng phản chiếu trong cái chậu nước rửa mặt mà thôi. Còn những bí ẩn của vũ trụ thì rộng lớn bao la ở phía sau lưng mà chúng ta chẳng nhìn thấy được. Nhưng chỉ cần quay lại và ngước nhìn lên, ta sẽ thấy cả bầu trời. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài viết rất hay của tác giả Rodan Rohaser do Thái Hòa dịch. Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, tôi có đặc ân khi được nhà triết học và thần học Bỉ lỗi lạc John Wancrave đỡ đầu. Một ngày nọ, khi đang thảo luận một điểm triết học, ông hỏi tôi: anh có bao giờ ngồi trên chiếc ghế công viên và tự hỏi tại sao có một cái gì đó thay vì không có gì cả không? Phải công nhận là tôi chưa từng đặt câu hỏi đó, ít nhất là cũng không hay đặt. Vậy anh không phải là triết gia rồi, ông nhẹ nhàng nói. Một triết gia đúng nghĩa phải đặt câu hỏi này hàng ngày, vì đó là điều kỳ diệu cho bất cứ cái gì hiện hữu. Cũng như hầu hết những người không phải là triết gia, sai lầm ở đây là tôi thường cho thế giới và tất cả mọi sự trong thế giới này đều là chuyện đương nhiên phải có. Tuy nhiên, để tồn tại một cách đúng nghĩa trong thế giới này, chúng ta không thể cho sự hiện hữu là điều hiển nhiên, nhưng chúng ta phải sống với ý nghĩ là mọi sự đều là món quà tặng, một món quà rất quý mà cũng rất mong manh. Chúng ta có mặt ở đây là cả một phép lạ. Một trong những điều có thể giúp chúng ta thấu hiểu điều này là nền khoa học đương thời, đặc biệt là khoa học nói về nguồn gốc vũ trụ. Khoa học cũng như thần học đều nói rằng chúng ta không ở đây mãi mãi và không nên cho sự kiện chúng ta có mặt ở đây là hiển nhiên. Tại sao lại không? Khi xem xét giả thuyết khoa học đương thời về nguồn gốc vũ trụ, thuyết vụ nổ lớn, người ta nhận ra đó là một điều kỳ diệu, một điều gì đó vượt xa trí tưởng tượng của con người, rằng có một cái gì đó thay vì không có gì cả. Khoa học ngày nay, chúng ta biết vũ trụ có một ngày sinh, khoảng chừng 15 tỷ năm về trước đã có một thời kỳ zero, thời kỳ khi mọi thứ trong vũ trụ như chúng ta thấy bây giờ chưa tồn tại. Mọi thứ bây giờ trong toàn bộ vũ trụ đã bắt đầu hình thành khoảng 15 tỷ năm về trước bằng vụ nổ lớn Big Bang, từ một cái gì đó mà có lẽ còn nhỏ hơn cả một nguyên tử đơn lẻ. Hơn nữa, để hình thành vũ trụ, thế giới và cuộc sống con người đã kết hợp nhiều nhân tố hợp lý một cách lạ lùng. Tôi dùng từ lạ lùng bởi vì khi xem xét các yếu tố này, chúng ta cũng thắc mắc như các triết gia thắc mắc, vì sao có một cái gì đó thay vì không có gì cả. Cho phép tôi liệt kê ra đây một vài điều lạ lùng này. Trước hết, như Stephen Hawking viết, nếu tốc độ giãn nở một giây sau vụ nổ lớn thấp hơn 1/100.000.000.000 thì mọi thứ sẽ co lại và chúng ta sẽ không có vũ trụ nào cả. Ngược lại, nếu tốc độ giãn nở một giây sau vụ nổ lớn lớn hơn 1/1.000.000, vũ trụ sẽ giãn nở quá nhanh, nên các hành tinh không thể hình thành. Sự thăng bằng đó, cái mà sự hiện hữu của chúng ta trong vũ trụ này phải phụ thuộc vào, cho đến ngày nay vẫn được duy trì trên cùng ranh giới mong manh đó. Thứ hai, nếu lực hạt nhân gây ra bởi vụ nổ lớn này hơi yếu hơn một chút thì vũ trụ chỉ có khí hydro thôi. Còn nếu mạnh hơn một chút, tất cả hydro sẽ chuyển thành khí heli. Chỉ một trong hai xảy ra là chúng ta không có vũ trụ, hành tinh trái đất và cuộc sống con người như hiện nay. Hơn thế nữa, vụ nổ chỉ mạnh đủ để cho carbon hình thành. Tuy nhiên, chỉ cần mạnh hơn chút nữa, tất cả carbon sẽ biến thành oxy. Thêm nữa, nếu có thay đổi chỉ một phần một triệu thôi, chúng ta đã không có trái đất và sự sống. Cuối cùng, ở những giây đầu tiên sau vụ nổ lớn, với mỗi 1 tỷ antiproton trong vũ trụ có 1 tỷ lẻ 1 proton, các cặp tỷ này hủy lẫn nhau để sinh ra bức xạ, nhưng vẫn còn sót lại 1 proton. Nếu có một số lượng proton sót lại lớn hơn hay nhỏ hơn, hoặc sẽ không có proton nào sót lại nếu tất cả đều như nhau. Và lại một lần nữa, chúng ta sẽ không có vũ trụ nào cả. Và để làm nổi bật sự dị thường này, bình thường sẽ có một sự cân bằng đối xứng hoàn hảo giữa các hạt 1 tỷ proton cho 1 tỷ antiproton. Nhưng tại sao lại có 1 tỷ lẻ 1 hạt? Và rồi là cái phức tạp tối hậu sinh ra bởi vụ nổ lớn này. Chẳng hạn, có hàng trăm tỷ tỷ khớp thần kinh. Các điểm của các dây thần kinh nối neuron này qua neuron khác trong não bộ con người, và số lượng các cách khác nhau để nối các khớp thần kinh này lớn hơn số nguyên tử có trong vũ trụ. Nhìn vào tất cả điều này, cái cơ may trùng hợp của hàng tỷ tỷ các khả năng đã trở nên hợp lý một cách chính xác cho vũ trụ và sự sống phát sinh. Điều mà ngay cả Stephen Hawking cũng công nhận. Có những liên hệ kéo theo mang tính thần học. John Walgrey đã định nghĩa các liên hệ kéo theo mang tính thần học đó như thế này. Lần sau, khi bạn ngồi trên chiếc ghế công viên và nhìn vào một cái cây hay đôi mắt của ai đó mà bạn yêu thương, bạn nên để lòng mình tràn ngập lòng biết ơn điều kỳ diệu của vạn vật. Và bạn nên tự hỏi, tại sao có một cái gì đó thay vì không có gì cả?
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. t'aperçois, alors j'ai sans un moi mon cœur.